Mở đầu chương trình, Duy Ái sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Afghanistan thả 65 tù nhân tại trại giam Park Wan, bất chấp sự chỉ trích kịch liệt của Mỹ. Ngoại trưởng Kerry bắt đầu chuyến công du ba nước Á Châu là Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Indonesia. Và bão tuyết lớn hoành hành ở miền đông nước Mỹ.
Tòa Bạch Ốc bênh vực cho phản ứng của Tổng thống Obama đối với những hành vi tàn ác ở Syria, trong khi ông bị Đảng Cộng Hòa đả kích nặng nề.
Where is the President Obama, who spoken so movingly of the moral responsibilities?
Việt Nam vẫn giữ im lặng trước ngày đánh dấu chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979. Nguyễn Trung phỏng vấn một chuyên gia về Việt Nam, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA.
Afghanistan đã thả 65 tù nhân bị cáo buộc là các phần tử hiếu chiến ra khỏi một trại giam của Mỹ trước đây gần căn cứ không quân Bagram, bất chấp sự chỉ trích kịch liệt của Hoa Kỳ. Các giới chức Afghanistan ngày hôm nay cho biết những tù nhân này đã được thả khỏi nhà giam Park Wan hồi sáng hôm nay. Trong số những người được thả có ông Mohammad Wali, là người mà Hoa Kỳ cho là một chuyên viên chất nổ của phe Taliban thường nhắm tấn công các lực lượng Mỹ và Afghanistan. Hoa Kỳ đã phản đối việc thả những tù nhân này kể từ khi Tổng thống Hamid Karzai loan báo cách đây vài tuần lễ là những trường hợp của các tù nhân đó đã được chính phủ duyệt xét lại và đã đồng ý trả tự do cho họ. Tổng thống Karzai nói những điều kiện trong trại giam đã làm cho các tù nhân quay lại chống chính đất nước của mình và nuôi dưỡng lòng trung thành của họ đối với phe Taliban. Hoa Kỳ thì muốn những tù nhân này được mang ra xét xử tại tòa án Afghanistan. Trong khi đó, tại liên bang Pakistan, thì một vụ tấn công bằng bom tại thành phố Karachi đã làm ít nhất 11 cảnh sát viên thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát ở thành phố cảng tại miền nam của Pakistan ngày hôm nay nói rằng các cảnh sát viên đang lên xe bus thì bị một chiếc xe chở đầy chất nổ tông vào. Các giới chức cho biết có nhiều người bị thương nặng. Vụ tấn công ở Karachi diễn ra một ngày sau khi có 9 người bị thiệt mạng tại vùng ngoại ô thành phố Peshawar thuộc vùng Tây Bắc Pakistan, giáp ranh với Afghanistan. Các giới chức nói rằng những kẻ tấn công ngày hôm qua đã ném lựu đạn vào ngôi nhà của một cảnh sát viên Pakistan. Các giới chức nói rằng có ít nhất mấy mươi người tham gia vụ tấn công này. Viên cảnh sát đó đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng hôm Chủ nhật vừa qua. Trước đó một ngày vào ngày thứ ba tại Peshawar đã có ít nhất 11 người thiệt mạng sau khi những kẻ tấn công ném lựu đạn vào một rạp cine đông người, có ít nhất 20 người khác bị thương. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm đối với những vụ tấn công gần đây. Những vụ tấn công này xảy ra giữa lúc chính phủ Pakistan đang tiến hành những cuộc hòa đàm với các thành viên của Taliban tại Pakistan, với hy vọng có thể chấm dứt gần cuộc nổi dậy kéo dài gần một thập niên tại vùng Tây Bắc nước này. Đặc sứ quốc tế ông Lakhdar Brahimi ngày hôm nay thảo luận với các giới chức Nga và Mỹ về cách thức để thúc đẩy cuộc hòa đàm Syria, trong lúc các nhân vật tranh đấu cho biết đã có mấy mươi người bị thiệt mạng ở thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Ông Brahimi, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã đưa chính phủ và phe chống đối Syria tới bàn thương thuyết trong tuần này, nhưng tiến trình hòa bình cho tới nay chưa đạt được thành quả nào đáng kể. Cuộc thảo luận ngày hôm nay giữa ông Brahimi với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov và Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman là cuộc thảo luận mới nhất trong một loạt các cuộc họp với hai nước đã dẫn đầu nỗ lực để tổ chức hội nghị hòa bình Syria. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại London ngày hôm nay cho biết là nhiều vụ không kích của chính phủ hôm thứ Tư đã giết chết ít nhất 51 người tại thành phố Aleppo. Mặt khác, thì Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói rằng Nga đang trình bày hai dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria. Ông Lavrov ngày hôm nay nói với báo giới ở Moscow rằng nghị quyết thứ nhất có mục đích tăng cường hoạt động cứu trợ và nghị quyết thứ nhì có liên quan tới việc chống lại các hoạt động khủng bố là điều mà chính phủ Syria đã không ngớt nhấn mạnh tại hội nghị hòa bình. Nga đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết về công tác cứu trợ do các nước Tây Phương và khối Ả Rập soạn thảo. Nga nói rằng nghị quyết đó có tính chất một chiều, chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và Nga sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn nghị quyết đó.
Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc đã mạnh mẽ bênh vực cho Tổng thống Barack Obama trước những lời chỉ trích của một thượng nghị sĩ nổi tiếng của phe Cộng Hòa, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ không thực hiện lời hứa là sẽ ngăn chặn những hành vi tàn ác trên quy mô lớn, kể cả những vụ sát hại ở Syria. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Dan Robinson của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc.
Thượng nghị sĩ John McCain, đối thủ của ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, lâu nay vẫn thường chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Obama, đặc biệt là phản ứng của Washington đối với vụ đổ máu ở Syria. Ông McCain đã tăng mạnh sự chỉ trích khi ông phát biểu ngày hôm qua tại Thượng viện. Ông nhắc lại một chỉ thị của tổng thống năm 2011, trong đó ông Obama khẳng định việc ngăn chặn hành vi tàn ác quy mô lớn là quyền lợi an ninh quốc gia cốt lõi và trách nhiệm đạo đức cốt lõi của nước Mỹ. Ông McCain trích dẫn bài diễn văn của ông Obama tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái, khi cả thế giới căm phẫn trước tin nói rằng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học để giết hại thường dân.
Where is the President Obama, who has spoken so movingly of the moral responsibilities?
Tổng thống Obama từng phát biểu một cách hùng hồn về trách nhiệm đạo đức mà các đại cường phải gánh vác. Ông ấy bây giờ đang ở đâu? Tổng thống Obama từng nói rằng ông không chấp nhận việc những kẻ độc tài tàn bạo có thể giết hại dân chúng mà không bị trừng phạt, trong lúc quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới khoanh tay đứng nhìn. Ông ấy bây giờ đang ở đâu? Đâu là sự thừa nhận rằng điều mà ông nói là cái logic lạnh lùng của những ngôi mộ tập thể đang ở đó, ngay ở trước mắt chúng ta, ở Syria ngày hôm nay?
Ông Obama đã nhiều lần trình bày quan điểm là Hoa Kỳ không thể giải quyết mọi vụ xung đột, nhưng có một nghĩa vụ đạo đức để ủng hộ cho những người đối mặt với sự tàn ác và bạo lực. Về vấn đề Syria, năm ngoái ông đã đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự để đáp lại việc Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng rốt cuộc ông đã theo đuổi một giải pháp thông qua thương lượng. Giải pháp này đang được thực thi để loại bỏ và tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria. Khi phát biểu tại Viện Bảo tàng Holocaust ở Washington năm 2012, Tổng thống Obama nói rằng nước Mỹ không thể can thiệp bằng quân sự để đáp lại tất cả mọi sự bất công, nhưng có thể sử dụng các công cụ ngoại giao, kinh tế và những phương tiện khác để góp phần cứu vớt sinh mạng.
It's a bitter truth. Too often the world has failed to prevent the killing of innocents.
Có một sự thật phũ phàng là thế giới thường không ngăn chặn được những vụ giết hại người vô tội trên quy mô lớn. Và chúng ta bị cắn rứt vì những hành vi tàn ác mà chúng ta đã không ngăn chặn và những sinh mạng mà chúng ta đã không cứu vớt.
Khi được hỏi về lời chỉ trích của thượng nghị sĩ McCain, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney đã trả lời như sau.
And I'm not sure what exactly he's advocating, if he's advocating a US invasion of Syria.
Tôi không biết một cách chính xác điều gì mà ông ấy đang cổ suý. Có phải ông ấy đang cổ suý cho một cuộc tiến quân của Mỹ vào Syria? Tôi không biết. Có phải ông ấy đang cổ suý cho một chiến dịch dội bom? Tổng thống đã nói rõ quan điểm của ông về những vấn đề này. Như ông đã nói rõ trong ngày hôm qua, là trong cương vị tổng thống, ông không loại bỏ một sự lựa chọn nào như một nguyên tắc chung. Nhưng quan điểm của ông là đường hướng hành động mà chúng ta đang theo đuổi trong vấn đề Syria là đường hướng đúng đắn.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Ba, ông Obama mô tả tình hình ở Syria là khủng khiếp, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ không nhận thấy một giải pháp quân sự cho vấn đề này. Syria và ảnh hưởng của cuộc nội chiến ở nước này là đề tài của cuộc thảo luận ngày hôm qua tại Washington giữa Phó Tổng thống Joe Biden và Quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan. Tổng thống Obama sẽ tiếp kiến nhà lãnh đạo Jordan tại nông trại Mirage ở California vào ngày mai. Syria cũng chắc chắn là đề tài mà ông Obama sẽ thảo luận khi ông tiếp kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 3 tháng 3.
Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam im tiếng trước ngày đánh dấu chiến tranh biên giới. Nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam những ngày qua đã sử dụng hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Trong khi đó, gần tới ngày 17 tháng 2, báo chí trong nước hầu như không đề cập gì tới cuộc chiến gây thương vong lớn giữa hai nước láng giềng, từng được coi là có mối quan hệ môi hở răng lạnh. Lãnh đạo một tờ báo ở Việt Nam nói với VOA Việt ngữ, với điều kiện không nêu danh tính, rằng cơ quan ông đã nhận được một chỉ thị mật từ Ban Tuyên giáo Trung ương liên quan tới việc đưa tin về cuộc chiến biên giới Việt-Trung. Nhà báo này nói rằng nhiều cơ quan báo chí lớn ở Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các bài viết về sự kiện xảy ra năm 1979, nhưng hiện đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi được hỏi về sự dày dặn này, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nói rằng Hà Nội không muốn thu hút sự chú ý tới một thực tế là Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam trong cuộc chiến hơn 35 năm trước vì không muốn nó làm tổn hại quan hệ song phương.
Tinh thần dân tộc là một con dao hai lưỡi. Nó có thể thúc đẩy đoàn kết dân tộc, nhưng đồng thời cũng có thể được sử dụng để chống lại Trung Quốc, một kẻ thù từng xâm lược và tấn công Việt Nam. Chính vì thế, cả hai nước muốn bỏ qua giai đoạn này trong lịch sử và không giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chuyên gia người Úc hiện đang có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị trả lời một kênh truyền hình dành cho giới trẻ về cuộc chiến. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng bản thân ông khá ngạc nhiên về lời mời xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia để nói về sự kiện xảy ra năm 1979. Theo nhà nghiên cứu này, ông đã biết được các thông tin về việc Bắc Kinh không muốn các cuộc kỷ niệm sự kiện đẫm máu trên biên giới biến thành một cuộc công kích chống Trung Quốc.
China and Vietnam normalized relations after 10 years and they moved beyond it. 2 years ago they
Trung Quốc và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ 10 năm sau cuộc chiến biên giới và mối bang giao này đã tiến xa. 2 năm trước, họ còn đạt một thỏa thuận định hướng dư luận để không làm Biển Đông và các vấn đề khác gợi lại giai đoạn sóng gió trước đây. Việt Nam lo ngại việc kỷ niệm cuộc chiến biên giới có thể biến thành một cuộc công kích chống Trung Quốc, cũng như sự công kích rằng chính phủ Việt Nam đã không làm đủ để tưởng nhớ những sự hy sinh trong cuộc chiến.
Ông Thayer còn nói thêm rằng Trung Quốc không bao giờ ngần ngại phàn nàn với phía Việt Nam mỗi khi có sự kiện có thể được sử dụng để khơi gợi tinh thần chống Bắc Kinh. Vài ngày trước đây, phiên bản điện tử của tờ Petro Times đã cho đăng tải bài viết với tựa đề Biên niên sự kiện chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, trong đó có dẫn lời của ông Đặng Tiểu Bình, nói dạy cho Việt Nam một bài học. Tuy nhiên, cho tới tối ngày 12 tháng 2, bài viết này đã bị gỡ bỏ, theo như thông báo hiển thị khi click vào bài báo. Tờ báo thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không giải thích lý do. Một năm trước, nhiều tờ báo lớn ở trong nước cũng đã có một loạt bài đánh dấu xảy ra chiến tranh biên giới Việt-Trung. Mới đây, khi phát biểu tại một trung tâm nghiên cứu chính sách có uy tín ở thủ đô Washington DC của Mỹ, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Cường nói rằng Hà Nội muốn có mối bang giao tốt đẹp với nước láng giềng lớn của Việt Nam. Ông cũng đề cập tới việc năm ngoái, giới lãnh đạo hai nước lần đầu tiên sử dụng đường dây nóng Việt-Trung sau nhiều năm thiết lập, dẫn tới các đồn đoán cho rằng phía Bắc Kinh đã nhân dịp đó nhắc nhở Hà Nội về các vấn đề gây trở ngại cho quan hệ giữa hai nước. Ông Cường cũng nói về mối quan hệ đối tác toàn diện với Trung Quốc, nhưng cũng công khai thừa nhận hai bên vẫn còn những bất đồng.
We have now have a strategic, comprehensive strategic partnership with China. China is number one trading partner of Vietnam.
Tôi cũng phải nói rằng chúng tôi vẫn có quan điểm hết sức khác nhau về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chúng tôi đã thể hiện mối quan ngại của chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần lặp lại quan ngại của chúng tôi về các động thái gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, như lệnh cấm đánh bắt cá chẳng hạn.
Tháng trước, một cuộc xuống đường của người dân để tưởng nhớ một sự kiện đẫm máu ở quần đảo Hoàng Sa xảy ra 40 năm trước giữa hai quốc gia đã bị chính quyền địa phương giải tán. Tin cho hay, một số nhà hoạt động ở trong nước cũng đang tính tới việc tổ chức kỷ niệm chiến tranh biên giới.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã bắt đầu chuyến đi thăm châu Á, là nơi ông dự trù sẽ thúc đẩy Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và yêu cầu Trung Quốc giảm bớt những mối căng thẳng trong khu vực. Chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry lần này là chuyến đi châu Á lần thứ 5 của ông kể từ khi ông trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ hồi năm ngoái. Chuyến đi này bao gồm chặng dừng chân tại Nam Triều Tiên vào ngày hôm nay, Trung Quốc vào ngày mai và Indonesia vào ngày thứ Bảy. Washington đã chỉ trích điều mà họ xem là những mưu toan của Trung Quốc nhằm chiếm quyền kiểm soát những khu vực có tranh chấp tại Biển Đông và Biển Nam Trung Hoa. Trước khi ông Kerry đến Seoul, thì một viên chức Hoa Kỳ nói rằng hành động gây xáo trộn và bất ổn của Trung Quốc là cực kỳ thiếu khôn ngoan. Viên chức này cảnh báo Bắc Kinh không nên làm việc gì để phá vỡ hiện trạng. Chính quyền Obama hồi tuần trước đã kêu gọi Trung Quốc làm rõ hoặc chỉnh sửa lại yêu sách chủ quyền rộng lớn của họ trên biển, và Washington gợi ý rằng những yêu sách đó có thể không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ khuyến khích Bắc Triều Tiên tăng thêm, sẽ khuyến khích Bắc Kinh tăng thêm áp lực đối với đồng minh của họ là Bắc Triều Tiên để Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Viên chức Hoa Kỳ này nói thêm là ông Kerry muốn Bắc Triều Tiên tái tham gia cuộc đàm phán 6 bên đang bị ngưng trệ, nhưng đề nghị là miền Bắc phải có những bước thuyết phục để làm như vậy. Bắc Triều Tiên cũng sẽ là trọng tâm chính của ông Kerry trong chuyến dừng chân tại Seoul. Trong tuần này, Nam Triều Tiên có những cuộc thảo luận cấp cao nhất với Bình Nhưỡng trong vòng 7 năm. Tại Indonesia là chặng dừng chân cuối của ông Kerry trong chuyến công du này, thì biến đổi khí hậu sẽ là mối quan tâm chính. Ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng về biến đổi khí hậu tại quốc gia quần đảo này, là nơi mà các chuyên gia cho biết là đặc biệt sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của nạn biến đổi khí hậu. Từ Jakarta vào ngày thứ hai, ông Kerry sẽ đến các vương quốc tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để bàn với các nhà lãnh đạo vùng vịnh về cuộc đàm phán hạt nhân Iran, về vấn đề nội chiến Syria và về cuộc hòa đàm Trung Đông. Một số người chỉ trích Bản Ốc chú trọng đến Trung Đông mà bỏ qua chiến lược thường được gọi là trục xoáy kinh tế và chính trị sang châu Á.
Quay sang bán đảo Triều Tiên, Nam Triều Tiên đã bác bỏ yêu cầu của Bắc Triều Tiên đòi họ hoãn lại cuộc thao dượt chung hàng năm với Hoa Kỳ cho tới sau cuộc sum họp và cho những gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên. Mặc dù vậy, cuộc đàm phán cấp cao giữa đôi bên sẽ tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên Daniel Scherf của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Bắc và Nam Triều Tiên sẽ họp lại vào ngày mai trong ngày thứ nhì của cuộc thảo luận cấp cao, sau khi đã bị gặp trở ngại trong đêm vừa qua vì những vấn đề liên quan tới các cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói rằng Bình Nhưỡng yêu cầu tiếp tục cuộc đối thoại, mặc dù Seoul đã bác bỏ yêu cầu của họ đòi hoãn lại các cuộc thao dượt. Bắc Triều Tiên nói rằng những cuộc diễn tập quân sự này không nên diễn ra trước khi tổ chức cuộc sum họp gia đình cho những người dân ở hai miền Nam Bắc. Phát biểu tại Quốc hội Nam Triều Tiên ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Ro Kim Jae nói rằng Bắc Triều Tiên đòi hoãn cuộc thao dượt hỗn hợp Mỹ-Hàn cho tới sau cuộc sum họp gia đình, nhưng phía Nam Triều Tiên khẳng định đây là một vấn đề nhân đạo và không nên nối kết với các vấn đề chính trị hay quân sự, và Nam Triều Tiên đã nói rõ là họ không thể chấp nhận yêu cầu đình hoãn. Bình Nhưỡng đã đưa ra yêu cầu đó hôm thứ Tư tại cuộc họp cấp cao ở làng đình chiến Bản Môn Điếm. Đó là hội nghị cấp cao nhất giữa đôi bên kể từ năm 2007. Phái đoàn của Bắc Triều Tiên cũng đòi Nam Triều Tiên hạn chế quyền tự do báo chí bằng cách chỉ thị cho các cơ quan truyền thông không được đăng tải những bài viết xúc phạm tới lãnh tụ Kim Jong-un và thể chế chính trị ở miền Bắc. Yêu cầu của Bắc Triều Tiên đòi Nam Triều Tiên hoãn lại các cuộc tập trận rõ ràng là mềm mỏng hơn so với đòi hỏi trước đây là Nam Triều Tiên phải hủy bỏ các cuộc diễn tập. Bình Nhưỡng nói rằng các cuộc thao dượt định kỳ có tên là Key Reserve và Fallen Eagle là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Washington và Seoul thì nói rằng những hoạt động này chỉ có tính chất phòng vệ. Sự giảm thiểu căng thẳng trong mối quan hệ liên triều đã xuất hiện trong lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Seoul. Theo dữ liệu, thì chuyến công du 2 ngày của nhà ngoại giao hàng đầu của Washington sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan tới mối đe dọa của Bắc Triều Tiên và việc Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn tầm xa.
Tiếp tục phần thời sự, Trung Quốc đã đưa ra cho Đài Loan một loạt các đề nghị trong 5 năm qua để xây dựng những mối quan hệ gần gũi hơn với đảo quốc tự trị này. Bắc Kinh muốn Đài Loan nằm dưới sự kiểm soát của họ sau 65 năm tự trị. Các hiệp định đầu tư và thương mại đã được đón nhận, nhưng một số dự án nhiều tham vọng của Bắc Kinh đã bị bác bỏ vì dân chúng Đài Loan lo ngại về việc xích lại quá gần với Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài chúng tôi gửi bài tường thuật sau đây do Tấn Trương trình bày.
Trong số các dự án mà các giới chức Trung Quốc đề nghị là một cây cầu hoặc một đường hầm nối liền Hoa Lục với Đài Loan và đặt một hòn đảo do Trung Quốc kiểm soát nằm dưới sự quản trị chung của đôi bên. Các giới chức chính phủ Đài Bắc và Bắc Kinh đang họp tại Trung Quốc, nhưng có phần chắc họ sẽ không bàn tới các dự án này. Trước đây Đài Loan từng tỏ ý cho biết những dự án lớn như vậy rất khó có thể thực hiện. Ông Lưu Nghĩa Quân, giáo sư chính trị học của Đại học Phật Quang ở Đài Loan, cho biết dân chúng ở đây sẽ chống lại bất kỳ hành động nào có thể làm cho Đài Loan nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc.
Tái thống nhất hai bên của eo biển Đài Loan là một mục tiêu rất rõ rệt. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét tới vấn đề là người dân ở Đài Loan thực sự nghĩ gì. Hoa Lục đang tìm đủ mọi cách để tranh thủ thiện chí của Đài Loan. Nhưng vì Đài Loan là một nước nhỏ, dân số quá ít, cho nên dân chúng ở đây luôn luôn có thái độ hoài nghi đối với vấn đề này.
Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến, nhưng Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó sẽ tái thống nhất với Hoa Lục. Nhưng mưu toan của Bắc Kinh nhằm lấy lại Đài Loan đã gây trở ngại cho việc phát triển các mối quan hệ cho mãi tới năm 2008, khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu gác qua một bên những vấn đề chính trị để xây dựng niềm tin với Bắc Kinh thông qua các hiệp định đầu tư và thương mại. hai bên đã ký kết 19 hiệp định hợp tác như vậy dưới thời ông Mã Anh Cửu. Một hiệp định năm 2008 cho phép người Hoa Lục đến thăm Đài Loan đã giúp cho công nghiệp du lịch của đảo quốc này phát triển mạnh. Hơn 2 triệu du khách Hoa Lục đã đến Đài Loan hồi năm ngoái. Năm nay, Đài Loan sẽ tăng quota của số du khách Hoa Lục không đi theo tour từ con số 3.000 người mỗi ngày lên tới 4.000 người. Kim ngạch mậu dịch song phương đã vượt mức 100 tỷ đô la sau khi đôi bên ký kết một hiệp định hợp tác kinh tế vào năm 2010. Giới hữu trách Đài Bắc cũng giảm bớt những sự hạn chế đối với hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Đài Loan. Trung Quốc hoan nghênh những diễn tiến này như một cách để hai nền kinh tế hòa nhập với nhau trong khuôn khổ của mục tiêu tái thống nhất. Nhưng Đài Loan đã làm ngơ một dự án có kinh phí 80 tỷ đô la để xây một cây cầu hay một đường hầm băng qua eo biển Đài Loan dài 160 km vào năm 2030, như một biểu tượng của đoàn kết. Các nhà đầu tư Đài Loan muốn bỏ tiền làm ăn ở Thượng Hải, một thành phố quốc tế và đã phát triển, chứ không muốn đầu tư vào đảo Bình Đàm ở gần đó. Các giới chức Trung Quốc đã chọn đảo này để thực hiện dự án thí điểm về quản trị chung. Một hiệp định về tự do hóa giao thương trong khu vực dịch vụ đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Đài Loan. Ông Alexander Huang, giáo sư chính trị học của Đại học Đạm Giang ở Đài Bắc, cho biết những chướng ngại chính trị ở Đài Loan sẽ làm cho những dự án lớn của Trung Quốc không được bàn tới khi ông Vương Úc Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan, và ông Trương Chí Quân, trưởng phòng Đài Loan sự vụ của Quốc vụ viện Trung Quốc, họp lại với nhau.
Một số vấn đề có dính líu tới chính trị nội bộ ở Đài Loan hoặc những quyền lợi của các doanh nghiệp và các ngành nghề khác nhau. Tôi không nghĩ rằng vấn đề đó sẽ được đặt vào nghị trình của những cuộc họp giữa Ủy ban Hoa Lục và phòng Đài Loan sự vụ trong thời gian tới đây.
Ông Hoàng Xuân Vinh, một viên chức của Hội Thanh niên Đài Loan, cho biết người dân ở đây phản đối bất kỳ kế hoạch nào gây thương tổn cho quyền tự trị.
Đài Loan và Trung Quốc trên cơ bản vẫn là kẻ thù của nhau vào lúc này. Người dân Đài Loan có thể chấp nhận một số đề nghị kinh tế từ phía bên kia, nhưng họ không chấp nhận toàn bộ các đề nghị. Những đề nghị của Trung Quốc không thể đi ngược với nguyên tắc cơ bản là Đài Loan là một nước tự trị.
Theo dữ liệu, Bắc Kinh sẽ đưa ra những đề nghị hợp tác có lợi cho Đài Loan trong lúc đảo quốc này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Ông Mã Anh Cửu không được ra tranh cử vì đã giữ chức tổng thống trong 2 nhiệm kỳ. Và Bắc Kinh muốn lấy lòng cử tri để họ bầu một người thân thiện với Trung Quốc lên thay cho ông Mã, thay vì chọn một nhà lãnh đạo có chủ trương duy trì nền độc lập của Đài Loan.
Thưa quý thính giả, lãnh tụ phe Dân Chủ ở Hạ viện Mỹ tuyên bố rằng Tòa Bạch Ốc chắc chắn sẽ không có được quyền thương thuyết nhanh để thương lượng các hiệp định mậu dịch quy mô lớn. Phát biểu ngày hôm qua của bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số Hạ viện, có nghĩa là cả hai nhân vật lãnh đạo của phe Dân Chủ tại lượng viện Quốc hội bày tỏ sự chống đối đối với dự luật dành cho Tổng thống nhiều quyền hạn hơn để xúc tiến thương mại. Nếu dự luật không được Quốc hội thông qua, thì Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Chính phủ Obama hy vọng có được sự chấp thuận của Quốc hội để có thể điều đình mà không phải cung cấp mọi chi tiết cho Quốc hội để xin phê chuẩn. Họ nói rằng điều đó giúp cho các nước trình bày đề nghị tốt nhất của họ tại bàn thương thuyết. Phe Cộng hòa nói chung thường có lập trường ủng hộ các hiệp định thương mại tự do. Họ nói rằng việc dỡ bỏ rào cản mậu dịch toàn cầu giúp cho nền kinh tế Mỹ phát triển và mở cửa các thị trường trên thế giới. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama thì thường có thái độ ngần ngại hơn về các thỏa thuận đa quốc. Họ nói rằng những thỏa thuận đó có lợi cho các công ty lớn, không có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và làm cho công ăn việc làm của nước Mỹ bị đưa sang các nước khác. 12 nước hiện đang thương thuyết để ký kết hiệp định TPP là Hoa Kỳ, Việt Nam, Singapore, Peru, New Zealand, Mexico, Malaysia, Nhật Bản, Chile, Canada, Brunei và Australia. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ thì hơn 300.000 người ở vùng đông nam nước Mỹ bị mất điện sau khi một cơn bão mùa đông bất thường làm cho vùng này bị tuyết và băng bao phủ trong ngày hôm qua, trong lúc cơn bão di chuyển về hướng đông bắc. Tại hai tiểu bang North Carolina và South Carolina, cơn bão này làm cho đường xá không thể lưu thông được và khiến cho nhiều người lái xe phải bỏ xe lại dọc đường. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng tới sáng thứ năm thì hai tiểu bang này sẽ nhận được một lượng tuyết và băng hơn 2 10 cm. Hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ, làm cho hàng vạn hành khách bị mắc kẹt tại các phi trường. Theo dữ liệu, thì cơn bão sẽ trút xuống vùng thủ đô Washington hơn 30 cm tuyết trong ngày hôm nay. Chính phủ liên bang đóng cửa cùng với mấy mươi chính quyền địa phương và các học khu. Cơn bão đã gây ra cái chết của mười mấy người trong vùng Đông Nam, trong đó có 3 người thiệt mạng khi một chiếc xe cứu thương bị lật ở tiểu bang Texas vì đường đóng băng. Các vận động viên môn trượt tuyết kỹ năng hỗn hợp của Mỹ chiếm ưu thế ở bộ môn lần đầu tiên được đưa vào tranh tài ở Olympic có tên tiếng Anh là slopestyle, bao gồm các nội dung trượt tuyết kỹ năng hỗn hợp qua các đường trượt hình nửa lòng máng, biểu diễn vượt chướng ngại vật và nhảy cao với các động tác biểu diễn nhào lộn trên không. Các vận động viên Mỹ đã giành được cả 3 vị trí cao nhất trong cuộc tranh tài slopestyle ngày hôm nay tại Olympic Sochi, với Josh Christensen đoạt huy chương vàng, Gus Kenworthy huy chương bạc và Nicolas Gerber huy chương đồng. Đức tiếp tục chiếm ưu thế trên đường trượt xe lui ở nội dung đồng đội tiếp sức mới. Là nội dung đồng đội này gồm một đội nữ, một đội nam và một đội nam nữ trượt liên tiếp. Trong ngày tranh tài ngày hôm nay, các vận động viên xe lui của Đức đã giành được huy chương vàng ở 3 nội dung xe lui tính tới thời điểm này. Cũng trong ngày hôm nay, thì 3 đội khúc côn cầu nam được kỳ vọng nhất sẽ ra đấu Olympic, bao gồm đội chủ nhà Nga đấu với Slovenia, Canada đấu với Na Uy và Mỹ đấu với Slovakia. Vận động viên trượt băng nghệ thuật Plushenko sẽ tiếp tục nỗ lực giành thắng lợi cho nước chủ nhà ở nội dung đơn nam, bắt đầu bằng bài biểu diễn ngắn. Plushenko đã góp công giành huy chương vàng trong cuộc trượt thi băng nghệ thuật đồng đội cho Nga.